Express.
Tình hình chiến sự tại Trung Đông đang ngày càng leo thang căng thẳng khi xung đột Iran-Israel vượt tầm kiểm soát với những đòn tập kích ngày càng khốc liệt. Trước đó, Israel đã hạ sát lãnh đạo tối cao của Hezbollah và nhiều chỉ huy cấp cao khác. Đặc biệt là các cuộc tấn công bất ngờ làm cho hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah phát nổ. Theo The Washington Post, Mossad bị nghi ngờ đã lén lút đưa các máy nhắn tin vào hàng ngũ Hezbollah, khiến lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn rơi vào cái bẫy chết người, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột Trung Đông. Trước đó, tờ The Guardian nhận định Mossad có thể đã cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bằng bom tại nhà khách của chính phủ vào tháng 7 ở Tehran và vụ việc ném tên lửa bắn chết thành viên sáng lập Hezbollah Fuad Shukr ở thủ đô Beirut. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng nêu lo ngại về sự xâm nhập của Israel, đặc biệt là Mossad, vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính phủ tại Tehran sau khi thủ lĩnh Hezbollah bị giết trong một cuộc không kích của Israel. Vậy Mossad là một tổ chức như thế nào? Vì sao Mossad luôn được nhận định là người đứng sau các cuộc tấn công được cho là của Israel gây ra? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, Mossad là ai? Theo tờ The Guardian, Mossad là cơ quan tình báo quốc gia của Israel, mang tên đầy đủ là The Institute for Intelligence and Special Operations, Viện Tình báo và các chiến dịch đặc biệt. Cơ quan này được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 1949 với tên gọi Viện Điều phối Trung ương, theo đề xuất của cựu Thủ tướng Israel David Ben-Gurion. Theo The New Statement, với sự thành lập của Mossad, các cơ quan tình báo Israel đã hợp nhất thành một cộng đồng ba nhánh vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Trong đó Aman phụ trách tình báo quân sự, cung cấp thông tin cho lực lượng phòng vệ Israel, còn Shin Bet chịu trách nhiệm về tình báo nội bộ, chống khủng bố và chống gián điệp. Cuối cùng là Mossad, chuyên xử lý các hoạt động bí mật vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Tới tháng 3 năm 1951, Mossad được tái tổ chức trở thành cơ quan tình báo độc lập. Trong đó giám đốc Mossad nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Israel. Ban đầu cơ quan này trực thuộc Bộ Quốc phòng và hoạt động dưới quyền Bộ Ngoại giao như một phần của bộ này với hai bộ phận thu thập chủ yếu ở châu Âu và phân tích hoạt động tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Tel Aviv. Nhiệm vụ chính của Mossad là thu thập tin tình báo, thực hiện các chiến dịch bí mật và tác chiến chống khủng bố. Khác với các cơ quan chính phủ và quân đội, tổ chức và quyền lực của Mossad không bị giới hạn bởi Hiến pháp Israel. Các hoạt động của cơ quan này cũng được giữ bí mật hoàn toàn, trừ khi gặp thất bại hoặc Tel Aviv muốn gửi thông điệp răn đe tới các đối thủ. Mặc dù có những hoạt động tình báo nổi bật được truyền thông chú ý, nhưng phần lớn các hoạt động của tổ chức này chỉ được biết đến trong phạm vi hạn chế. Theo trang The New Statement, cựu Thủ tướng Israel David Ben-Gurion đã cấm mọi người thừa nhận hay tiết lộ rằng mạng lưới rộng lớn của các tổ chức này tồn tại. Trên thực tế, việc nhắc đến tên Shin Bet hoặc Mossad nơi công cộng bị cấm cho đến những năm 1960. Yossi Alfe, người đã tham gia vào một số hoạt động nổi tiếng nhất của cơ quan này vào những năm 1970 cho biết, mọi thứ Mossad làm đều diễn ra trong im lặng, không ai biết, đó là một kỷ nguyên hoàn toàn khác. Mossad không được nhắc đến, nếu muốn tham gia, bạn phải được ai đó trong tổ chức này mang vào. Từ đầu, lực lượng tình báo Mossad của Israel đã hoạt động như một phần của thế giới ngầm, tồn tại song song nhưng không hoàn toàn liên kết với các thể chế dân chủ của đất nước. Theo trang The New Statement, cụm từ an ninh nhà nước thường được dùng để hợp pháp hóa các hành động mà trong các hoàn cảnh khác có thể bị coi là tội phạm như giết người có chủ đích. Mặc dù Israel không có luật về án tử hình, Thủ tướng Ben-Gurion đã tự cho mình quyền ra lệnh ám sát mà không qua xét xử. Ông cho rằng việc này là cần thiết để bảo vệ quốc gia và phải được giữ bí mật tuyệt đối. Hệ thống pháp luật khẩn cấp do Israel thừa hưởng từ Anh cho phép thực thi trật tự và đàn áp các cuộc nổi loạn. Không có một con số chắc chắn về số lượng thành viên hiện tại của Mossad do thông tin về lực lượng này được bảo mật rất kỹ. Theo cuốn Mossad by Way of Deception, Mossad bằng con đường lừa dối của tác giả Victor John Ostrowski, một cựu Katsa, sĩ quan tình báo thực địa của Mossad, thì số Katsa chỉ từ 30 đến 35 người. Họ chỉ đạo mạng lưới sâu rộng gồm hàng nghìn điệp viên trên toàn thế giới với nhiều vỏ bọc khác nhau. Theo NDTV World, với ngân sách hàng năm khoảng 3 tỷ đô la và 7.000 nhân viên, Mossad là cơ quan tình báo lớn thứ hai ở thế giới phương Tây sau CIA. Hiện nay, người đứng đầu Mossad là David Dadi Barnier. Ông tiếp quản vị trí vào tháng 6 năm 2021. Mossad có cấu trúc phức tạp với nhiều phòng ban. Tổ chức này được chia thành 8 cục. Dưới các cục là các tổ chức nội bộ nhỏ được giữ kín hoàn toàn. Đơn vị lớn nhất là Cục Thu thập Tin tức, SOMED, có trách nhiệm thực hiện các chiến dịch phá hoại ở nước ngoài. Với mạng lưới điệp viên dày đặc, mang vỏ bọc ngoại giao và dân thường, SOMED được chia thành nhiều ban, phụ trách từng khu vực địa lý khác nhau, không chỉ tồn tại một mạng lưới những người cung cấp thông tin và điệp viên bên trong các nhóm chiến binh Palestine mà còn ở các quốc gia thù địch như Liban, Syria và Iran. Mạng lưới gián điệp rộng lớn của cơ quan tình báo này cung cấp cho họ thông tin sâu sắc về hoạt động của thủ lĩnh các chiến binh, cho phép họ thực hiện các vụ ám sát khi cần thiết. Kể từ năm 2000, Mossad liên tục tiến hành chiến dịch quảng cáo, tuyển chuyên viên thu thập tin tình báo cho đơn vị này. Câu hỏi thứ hai, Mossad hoạt động như thế nào? Trang Guardian cho biết rằng, trong suốt nhiều năm, Mossad đã theo dõi các hoạt động bí mật nhằm xây dựng các mối quan hệ, gọi là kẻ thù của kẻ thù người Israel, như người Kurd và người theo đạo Thiên Chúa ở Nam Sudan. Cựu thành viên Mossad Anfer nhấn mạnh rằng, đây là những nhóm người đã có quyền tự chủ vững chắc và Mossad đã đóng góp rất nhiều vào việc này. Theo Al Jazeera, một tài liệu gián điệp bí mật của Nam Phi do đơn vị điều tra của Al Jazeera thu thập được, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của cơ quan tình báo Israel như sau. Họ thường sử dụng gái mại dâm và chụp ảnh họ cùng với các nguồn tin người Palestine để tống tiền. Họ gửi các điệp viên ra nước ngoài để quyến rũ một loạt các thư ký đại sứ quán và tiếp viên hàng không quốc tế vì họ có thể cung cấp nhiều thông tin giá trị về các nhà ngoại giao, sân bay và thành phố của thế giới Ả Rập. Trong số những phát hiện trong đánh giá tình báo năm 2009 của Cơ quan An ninh Nhà nước SSA, báo cáo mô tả điệp viên Mossad thường duy trì nhiều nguồn tin trong chính phủ và cảnh sát Nam Phi. Họ cũng liên lạc thường xuyên với các thành viên thuộc cộng đồng Do Thái, có thể là để hỗ trợ các hoạt động tình báo. Khi tham dự các cuộc họp liên tục, điệp viên thay đổi tốc độ lái xe giữa 30 km/h và 90 km/h và cũng sẽ dừng lại và chờ bên đường trong khoảng 4 phút mà không có lý do cụ thể nào. Ngoài ra, điệp viên này cũng thay đổi tuyến đường mỗi lần về nhà khi sử dụng xe. Chú ý rất kỹ vào việc sử dụng điện thoại để không bị theo dõi. Hay anh ta cắt nhỏ túi rác khiến việc lục soát rác của anh ta trở nên khó khăn. Trong 75 năm hoạt động, Mossad từng tiến hành nhiều chiến dịch bắt cóc và ám sát. Theo The Times of Israel và BBC, một trong những chiến công giúp Mossad trở nên nổi tiếng là khi bắt cóc thành công Adolf Eichmann, tội phạm chiến tranh phát xít Đức khi người này đang lẩn trốn tại Argentina. Eichmann được coi là kiến trúc sư chính của cuộc diệt chủng Holocaust khi Đức Quốc xã giết hại khoảng 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 1945, một cuộc truy lùng được khởi động bởi những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng Do Thái, trong đó có Simon Wiesenthal, một thợ săn phát xít đã trốn thoát khỏi trại tập trung. Năm 1957, công tố viên Fritz Bauer của Đức thông báo với tình báo Israel rằng Adolf Eichmann đang ẩn náu ở Argentina dưới tên giả Ricardo Kleiman. Sau hơn 2 năm tìm kiếm, Mossad xác định người này sống trong một ngôi nhà không có nước sạch và điện tại Buenos Aires. Các điệp viên Mossad đã sử dụng ảnh xác định rằng Ricardo Kleiman chính là cựu trung tá Eichmann. Vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan mật vụ Israel, Itzi Harel. Adolf Eichmann bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 1960 khi vừa xuống xe buýt. Ông chống cự và kêu cứu. Eichmann bị kéo vào xe và được giấu dưới chăn. Nhiệm vụ được giao cho điệp viên Mossad Rafi Etan. Ông nhớ lại, khi tôi được giao nhiệm vụ này, tôi biết rằng nếu chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ đi vào lịch sử của Israel và lịch sử nhân loại. Ngoài ra, điệp viên Eli Cohen là một trong những điệp viên nổi tiếng nhất của Mossad mà chính cuộc đời và quá trình tình báo của ông đã được chuyển thể thành bộ phim The Spy. Theo tờ The Times of Israel, Cohen đã thâm nhập vào các cấp lãnh đạo chính trị cao nhất của Syria trong những năm trước chiến tranh 6 ngày năm 1967. Thông tin mà ông thu thập được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng vang dội của Israel. Eli Cohen là một trong những người đại diện giỏi nhất của chúng tôi, người đứng đầu Mossad cho biết. Theo tờ Time, Eli Cohen đã đóng giả là một doanh nhân Ả Rập giàu có trong nhiều năm để thâm nhập vào các cấp cao nhất của chế độ Syria và gửi thông tin tình báo vô giá về cho Israel. Ông đã thành công trong việc giành được sự tin tưởng của nhiều thành viên có ảnh hưởng trong cộng đồng Syria ở nước ngoài trước khi đến Damas, một thành phố nằm ở Tây Nam Syria, vào đầu năm 1962, mang theo những lá thư giới thiệu của nhiều người có tiếng tăm trong xã hội Syria. Ở đó, ông tiếp tục cuộc sống xã hội đầy quyền lực, tổ chức các bữa tiệc tại nhà riêng với sự tham gia của các quan chức cấp cao Syria, những người mà ông đã khéo léo tiếp cận để xin thông tin. Những mối quan hệ đó giúp Cohen thu thập được nhiều thông tin hơn là tin đồn chính trị. Và khi Cohen đào sâu hơn nữa vào hệ thống phân cấp chính trị và quân sự của Syria, ông liên tục gửi thông tin tình báo cập nhật trở lại cho người điều hành của mình qua biên giới hoặc là gửi các công văn bằng mã Morse hay tài liệu lậu qua châu Âu. Vào cuối năm 1964, Cohen về Israel để nghỉ phép. Khi quay lại Syria, điệp viên này bắt đầu gửi các thông điệp mã hóa cho Israel. Tuy nhiên, Cohen thường phát đi vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Điều này đã trở thành một sai sót, khiến lực lượng phản gián Syria dễ dàng xác định được vị trí máy phát của anh. Người Israel, chính phủ châu Âu và thậm chí cả giáo hoàng đã yêu cầu người Syria tha mạng cho Cohen. Nhưng vô ích, ông đã bị tra tấn dã man, sau đó bị kết án tử hình và treo cổ tại Damas vào ngày 19 tháng 5 năm 1965. Trong thập niên 1970, chương trình ám sát của Mossad đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thế giới Ả Rập. Sau khi ám sát hàng loạt người Ả Rập có liên quan tới tổ chức khủng bố Tháng 9 Đen, Black September, Mossad giáng một đòn mạnh vào Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, vào tháng 4 năm 1988 trong vụ ám sát lãnh đạo cấp cao PLO Abu Jihad. Trong chiến dịch này, một nhóm sát thủ của Mossad đã đột nhập vào khu nhà được canh gác cẩn mật ở Tunis, thủ đô của Tunisia, để ám sát Abu Jihad, phó tướng của nhà lãnh đạo Yasser Arafat, cũng là người đứng sau các chiến dịch tấn công Israel của PLO. Trong chiến dịch Entebbe năm 1976, phi vụ giải cứu thành công con tin chống khủng bố do các lực lượng phòng vệ Israel IDF tiến hành, Mossad đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chiến dịch này bằng cách đưa ra chính xác về nơi giam giữ các con tin, số lượng các chiến binh và binh lính Uganda tham gia từ những con tin được thả ra tại Paris. Tới năm 1986, lực lượng này bắt được Mordechai Vanunu, kỹ sư nguyên tử từng hé lộ thông tin về chương trình vũ khí hạt nhân của Israel với một tờ báo của Anh. Năm 2010, cơ quan tình báo Mossad của Israel bị tình nghi đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhout khi ông này bị giết tại khách sạn ở Dubai. The New Statement mô tả kế hoạch ám sát thủ lĩnh Hamas của Mossad như sau. Mossad đã theo dõi al-Mabhout trong một thời gian và xác định Dubai là địa điểm thuận lợi nhất để tiến hành vụ ám sát. Kế hoạch được phê duyệt 4 ngày trước khi thực hiện. Giám đốc Mossad Meir Dagan và Holiday, người đứng đầu một chi nhánh của tổ chức gọi là Caesarea, đã chỉ đạo chiến dịch mang tên Plasma Screen, mật danh của cơ quan này dành cho al-Mabhout. Một nhóm gồm ít nhất 27 đặc vụ được cử đến Dubai từ nhiều chuyến bay khác nhau, sử dụng hộ chiếu giả từ các quốc gia trong vòng 19 giờ trước khi al-Mabhout đến. Họ theo dõi al-Mabhout khi ông đến khách sạn và xác định số phòng. Sau đó một nhóm 4 người, bao gồm 3 người hành quyết và một chuyên gia mở khóa, đã vào phòng của al-Mabhout. Khi al-Mabhout trở về phòng, nhóm này đã tấn công và tiêm một loại thuốc gây tê liệt. Thủ lĩnh Hamas tử vong. Nhóm đã dàn dựng hiện trường để trông giống như một cái chết tự nhiên. Toàn bộ quá trình ám sát diễn ra trong khoảng 20 phút và tất cả các thành viên đã rời khỏi Dubai trong 24 giờ. Tuy nhiên, do sử dụng danh tính giả và bị camera an ninh ghi lại, rất nhiều điệp viên đã bị lộ và dẫn đến một vụ bê bối ngoại giao lớn cho Israel. Lực lượng này cũng vấp phải không ít thất bại. Nổi bật nhất là vụ ám sát nhầm Ame Bouchiki, một bồi bàn người Maroc ở Na Uy vào năm 1973. Đặc vụ Mossad đã nhầm người này với Ali Hassan Salame, tham mưu trưởng của tổ chức Tháng 9 Đen. Vụ ám sát nhầm khiến toàn bộ nhóm điệp viên bị bắt giữ và kết tội, để lộ toàn bộ mạng lưới gián điệp và cơ sở hạ tầng của Mossad tại châu Âu, cũng như làm danh tiếng của cơ quan này bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 1972, nhóm vũ trang Tháng 9 Đen của Palestine đã bắt cóc, sát hại 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel tham dự Thế vận hội mùa hè năm 1972 tại Munich, Đức. Chỉ 2 ngày sau vụ thảm sát, Thủ tướng Israel Golda Meir thành lập Ủy ban X, một nhóm nhỏ quan chức chính phủ nhằm xây dựng kế hoạch báo thù. Công việc đầu tiên của tình báo Israel là lập danh sách những kẻ tham gia vụ thảm sát Munich. Mossad hoàn thành nhiệm vụ này nhờ sự giúp đỡ từ điệp viên trong hàng ngũ Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, cũng như thông tin từ các cơ quan tình báo châu Âu. Sau khi hoàn thành danh sách, tình báo Israel phải xác định vị trí và ám sát những người này. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân không liên quan trực tiếp đến vụ tấn công, thậm chí một số người vô tội cũng bị sát hại. Gần đây nhất, tờ The Washington Post đã cung cấp những chi tiết cho thấy trụ sở Mossad ở Tel Aviv đã chuẩn bị một kế hoạch kéo dài nhiều năm cho vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah phát nổ. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 1 tháng 10, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết nước này đã thành lập một đơn vị tình báo có nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động của Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel, Mossad. 20 điệp viên trong nhóm tình báo Iran có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động gián điệp của Israel đã quay lưng lại với Tehran. Ahmadinejad khẳng định rằng Mossad đã thâm nhập sâu vào các hoạt động tình báo của Iran, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh cắp các tài liệu hạt nhân vào năm 2018. Kho tài liệu này được cho là một yếu tố thuyết phục Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Iran. Hôm 6 tháng 10, Hezbollah tuyên bố triển khai hàng loạt drone tập kích căn cứ quân sự gần thành phố Haifa, miền Bắc Israel, một ngày sau khi phóng rocket vào khu vực. Ngoài những đòn tập kích từ Hezbollah, quân đội Israel cũng đang tăng cường cảnh giác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước ngày kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas nhằm vào nước này. Sự kiện đánh dấu bắt đầu hàng loạt cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.